Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Anh Thư Quang Duy xin kính chào quý thính giả đến giờ cao điểm giao thông chiều nay. Chương trình được trực tiếp trên kênh FM Cần Thơ 97,3 MHz từ 16 giờ 40 phút đến 17 giờ 20 phút thứ hai đến thứ bảy. Đây là chương trình giao thông thực tế hỗ trợ cho việc lưu thông của quý vị được thuận lợi và an toàn hơn. Sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình chiều nay. Hình dáng của biển số ô tô xe máy sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 1 2025.
Thông tin Cần Thơ tạm dừng trong giữ xe có thu phí dưới lòng đường.
Đến năm 2025, thành phố Cần Thơ sẽ có 26 tuyến xe buýt.
Để giấy phép lái xe ô tô quá hạn dù chỉ một ngày cũng phải thi lại lý thuyết.
Khởi công cầu dây văng lớn thứ hai Việt Nam.
Nhiều dự án giao thông trọng điểm vẫn thiếu vật liệu.
Siết chặt an toàn giao thông dịp cuối năm.
Vâng ạ, và chương trình chiều nay cũng sẽ mang đến cho quý thính giả tiết mục món quê quà quê với sản phẩm thủ công đến từ đôi bàn tay khéo léo của các anh chị khuyết tật vượt qua những hạn chế của bản thân vươn lên trong cuộc sống, và nghe phản ánh cụ thể của phóng viên điểm nóng giao thông quý vị nha. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với tiết mục đường tin chiều nay.
Hot news đường tin chiều nay.
Thưa quý vị, Bộ Công an đã ban hành thông tư số 81/2024 quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển số xe, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2025. Quy chuẩn này quy định về cấu tạo, quy cách, yêu cầu, kỹ thuật, thử nghiệm, lưu mẫu, bảo quản, sản xuất biển số xe.
Theo đó, thì biển số xe sẽ được sản xuất bằng hợp kim nhôm có màn, mực hoặc là sơn phản quang. Trên biển có ký hiệu bảo mật công an, hiệu đóng dấu chìm rõ nét cùng các chữ số và ký hiệu được dập nổi. Biển số xe thì phải bảo đảm đúng kích thước, chất lượng, nét chữ và số phải sắc gọn, không nhòe mực, dễ nhận biết thông tin. Toàn bộ các dãy chữ số được bố trí cân đối trên biển số xe.
Đối với biển số xe ô tô, thông tư nêu, người đăng ký xe được cấp hai biển gồm biển số gắn kích thước 330x165mm và một biển số dài kích thước 520x110mm. Trên biển số dài, ký hiệu bảo mật công an hiệu được dập phía trên của nét gạch ngang, mép trên công an hiệu thẳng hàng với mép trên của dãy chữ và dãy số.
Giấy xe mô tô, xe gắn máy, chủ phương tiện được cấp một biển số kích thước là 190x140mm, 4 góc bo tròn, ký hiệu bảo mật công an hiệu được dập ở vị trí phía trên nét gạch ngang hàng trên của biển số xe, cách mép trên của biển số là 5mm.
Cũng theo thông tư mới, các loại biển số xe từ năm 2025 sẽ gồm nền màu trắng, diện ngoài chữ số, ký tự màu đen, nền màu vàng, diện ngoài chữ số và ký tự màu đen, nền màu xanh, diện ngoài chữ số, các ký tự màu trắng, nền màu trắng, chữ màu đỏ, viền ngoài, số và ký tự màu đen.
Và ngoài ra thì cơ sở sản xuất biển số xe phải xây dựng cơ sở dữ liệu về sản xuất biển số và nhập các thông tin liên quan đến quá trình sản xuất biển để phục vụ công tác quản lý sản xuất cung ứng. Chu kỳ 3 tháng một lần, cơ sở sản xuất biển số xe thì phải báo cáo kết quả sản xuất cung ứng biển số và công tác quản lý dữ liệu sản xuất về Cục Cảnh sát Giao thông. Đồng thời lấy mẫu ngẫu nhiên 3 phôi biển số xe và lưu mẫu tại cơ sở để phục vụ kiểm tra khi có yêu cầu của đơn vị quản lý. Cục Cảnh sát Giao thông được giao chủ trì phối hợp với Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an thực hiện kiểm tra đánh giá định kỳ các cơ sở sản xuất biển số theo quy định.
Quý vị thân mến, người dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang phản ánh liên tục gặp tình trạng ô nhiễm và rác thải ùn ứ tràn ngập khắp các tuyến đường khu dân cư. Tình trạng rác thải ùn ứ gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong khu dân cư xảy ra đã vài tháng gần đây. Có thời điểm rác sinh hoạt của toàn bộ khu dân cư tập kết thành đống to rất mất vệ sinh. Trong một thời gian dài, người dân ở thị trấn phải sống chung với rác. Nguyên cả một tuần mới có xe đến chở rác đi đổ đã trở thành việc bức xúc trong cộng đồng dân cư. Mặc dù đã phản ánh rất là nhiều lần đến cơ quan chức năng với mong muốn có cuộc sống an lành, vệ sinh hơn.
Và về phản ánh trên thì Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới cho biết sẽ khẩn trương xử lý dứt điểm việc ùn ứ rác trên các tuyến đường khu dân cư trên địa bàn trong thời gian khoảng 3 ngày tới. Nguyên nhân rác thải ùn ứ trong thời gian qua là do bãi rác xã Kiến An đã ngưng tiếp nhận do quá tải. Trong khi đó thì việc vận chuyển rác về các bãi rác khác như là xã Kiến Thành, Mỹ Hội Đông, Mỹ An gặp khó khăn do đường giao thông hư hỏng. Nhà máy xử lý chất thải rắn của công ty cổ phần môi trường đô thị An Giang đầu tư bị hư nên phải tạm ngưng vận hành để sửa chữa, ảnh hưởng đến việc thu gom xử lý rác. Để xử lý dứt điểm tình trạng rác ùn ứ lâu dài, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị trình cấp trên cho xây dựng dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt và bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh trên địa bàn.
Quý thính giả thân mến, đầu năm đến nay, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thuộc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã xử lý hơn 157 trường hợp tài xế lái xe buýt vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 25 trường hợp vượt đèn đỏ. Các trường hợp này cũng đã được xử lý qua hợp đồng cung ứng dịch vụ của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng với các đơn vị cung cấp. Ngoài ra, Trung tâm cũng đã chuyển các vi phạm này cho Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM xem xét xử lý theo quy định. Với tâm lý nghĩ rằng xe buýt là phương tiện hành khách công cộng được ưu tiên, nhiều tài xế đã cố tình vi phạm an toàn giao thông, ngang nhiên vượt đèn đỏ đi ngược chiều, thậm chí chạy trên cả vỉa hè gây mất an toàn và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Và mới đây thì một đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe buýt số 69 mang biển kiểm soát là 51B28673 chạy tuyến bến xe buýt Sài Gòn khu dân cư Vĩnh Lộc ngang nhiên chạy ngược chiều đã được đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Và theo nội dung clip thì trong khi nhiều ô tô xe máy đang xếp hàng chờ đèn đỏ trên đường số 3 khu dân cư Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, tài xế xe buýt số 69 đã điều khiển xe chuyển sang làn đường ngược chiều và tiếp tục chạy về phía trước, gây nguy hiểm cho nhiều người đang tham gia giao thông tại khu vực này. Hành vi coi thường pháp luật của tài xế xe buýt này ngay sau đó đã được Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP.HCM xác minh và xử lý theo quy định.
Căn cứ vào luật giao thông đường bộ 2008 và nghị định 109 của chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, thì xe buýt không nằm trong diện phương tiện được ưu tiên khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, theo tình hình thực tế trên các tuyến đường, Sở Giao thông Vận tải sẽ tổ chức lưu thông xe buýt được phép lưu thông vào làn hỗn hợp trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Do vậy, nếu tài xế không thận trọng, không chấp hành luật giao thông, sẽ rất dễ gây tai nạn cho các phương tiện khác, nhất là những người đi xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp. Xe buýt là phương tiện vận tải lớn chiếm dụng không gian đáng kể trên đường, nên khi xảy ra va chạm giao thông thường gây ra thương vong cao cho những người tham gia giao thông khác, cũng như thiệt hại lớn về tài sản. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là người lái xe phải luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật giao thông đường bộ để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100% giá vé cho hành khách đi tàu điện tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong thời gian 30 ngày kể từ ngày tàu điện bắt đầu khai thác vận hành thương mại. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100% giá vé cho hành khách sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện tuyến metro số 1 trong thời gian 30 ngày kể từ ngày tàu điện bắt đầu khai thác vận hành thương mại. Đồng thời hỗ trợ 100% giá vé cho khách đi các tuyến xe buýt kết nối metro số 1 kể từ ngày 1/1/2025 cho đến ngày kết thúc việc hỗ trợ 100% giá vé cho hành khách sử dụng tàu điện tuyến metro số 1.
Và bên cạnh đó thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng có chính sách là hỗ trợ 100% giá vé cho người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi hay là trẻ em dưới 6 tuổi khi mà chúng ta sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện và xe buýt. Việc áp dụng miễn phí cho toàn bộ hành khách là phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người dân trải nghiệm sử dụng phương tiện đường sắt đô thị lần đầu tiên của thành phố. Từ đó thì khuyến khích và hình thành thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay cho phương tiện cá nhân lưu thông vào nội đô. Dự kiến metro số 1 chính thức vận hành thương mại từ ngày 22 tháng 12.
Quận Ninh Kiều tạm dừng trông giữ xe có thu phí dưới lòng đường trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành danh mục các tuyến đường được sử dụng lòng đường đậu xe có thu phí.
Và theo đó thì nhằm đảm bảo và quản lý tốt việc sử dụng tạm thời lòng đường để trông giữ xe góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, Phòng Quản lý quận Ninh Kiều đề xuất tạm dừng cấp phép gia hạn sử dụng tạm thời một phần lòng đường làm điểm trông giữ xe có thu phí. Cụ thể, lòng đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thái Học đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Phan Đình Phùng, lòng đường Nguyễn An Ninh, Châu Văn Liêm xuất tuyến, lòng đường Võ Văn Tần phục vụ chợ đêm Ninh Kiều, lòng đường Lý Tự Trọng và Phan Văn Trị cặp công viên Lưu Hữu Phước. Vào năm 2019, thì quận Ninh Kiều bắt đầu tổ chức trông giữ xe dưới lòng đường có thu phí và giao cho Ủy ban nhân dân phường Tân An thực hiện thông qua đấu thầu.
Theo đó, cụ thể ô tô dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng 2 tấn rưỡi trở xuống thu 10.000 đồng lượt ban ngày và 20.000 đồng lượt ban đêm. ô tô trên 12 chỗ xe tải có tải trọng trên 2,5 tấn thu 20.000 đồng lượt ban ngày, 30.000 đồng lượt ban đêm. Trường hợp trông giữ xe cả ngày và đêm thì mức thu tối đa bằng mức thu ban ngày cộng với mức thu ban đêm. Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong tổng số 21 trạm dừng nghỉ trên toàn tuyến thì 6 trạm đã xong công tác lựa chọn nhà đầu tư và đang triển khai 13 trạm còn lại đang tổ chức mời thầu lựa chọn nhà đầu tư và chưa được bàn giao mặt bằng.
Và để đẩy nhanh tiến độ thì Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc để bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công cho 6 trạm dừng nghỉ đã lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 12 này, bàn giao mặt bằng cho 13 trạm dừng nghỉ còn lại trong tháng 1 năm 2025. Và Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết thì đầu năm 2025, 13 trạm dừng nghỉ còn lại sẽ hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư. Ngay sau đó thì cơ quan quản lý sẽ đàm phán với các nhà đầu tư trúng thầu để rút ngắn tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành cơ bản các công trình dịch vụ thiết yếu khi các dự án thành phần trên tuyến cao tốc đưa vào khai thác sử dụng.
Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi cũng điểm qua một số thông tin đáng chú ý có trong chương trình. Thời điểm này thì chúng tôi nhận thấy là có một thông tin thì cũng muốn chuyển tải ngay với quý vị và các bạn, đó là thành phố Cần Thơ của chúng ta, cụ thể là nội ô quận Ninh Kiều, đang tiến hành sửa mặt đường, nâng cấp mặt đường ở một số tuyến đường trọng điểm mà có nhịp lưu thông. Thì thấy là chiều nay tình hình hai bên phía dưới chân cầu Nhị Kiều và cầu Rạch Cổng thì đơn vị thi công đang rào chắn hơn 2/3 mặt cầu để tiến hành thảm nhựa và đổ đá bụi, cho nên là việc lưu thông của mọi người khi nãy là thấy khi mà đi qua đoạn đường này cũng gặp ít nhiều khó khăn, và các xe phải đi một hàng một, xe ô tô và xe mô tô cũng vậy, bởi vì là đơn vị thi công đang có những chiếc xe lưu nè và chiếc xe trải nhựa để mà tiến hành thảm nhựa dưới phía mặt cầu. Về phía cầu Rạch Ngõng cũng như thế, chúng tôi ghi nhận tình hình đó. Ngoài ra thì trên các tuyến đường như là Lý Tự Trọng, Trần Văn Hoài, những tuyến đường Hai Bà Trưng và Nguyễn Trãi thì đơn vị chức năng cũng đang tiến hành làm dĩa hè, lót gạch dĩa hè cũng như là nâng cấp mặt đường. Do vậy thì có lẽ là khi mà rảo quanh các tuyến đường của trung tâm nội ô quận Ninh Kiều thì thời điểm này chúng ta cũng thấy là đang tiến hành thi công và người lưu thông cũng sẽ gặp không ít khó khăn khi đi qua những tuyến đường mà đang lưu thông như thế, nhất là trong giờ cao điểm này. Và với những thông tin vừa rồi thì chúng tôi hy vọng là người tham gia giao thông cũng sẽ, thứ nhất là khi đi qua những đoạn đường mà đơn vị chức năng đang tiến hành thi công cũng sẽ kiên nhẫn một chút, tuần tự, và chúng ta cũng cố gắng để mà chúng ta tuân theo cái rào chắn cũng như là biển báo hiệu để mà lưu thông một cách an toàn nhất, tránh cái trường hợp mà chen lấn va quẹt với nhau để có những cái tai nạn không đáng tiếc ha. Tại nút giao Ba Thái Mậu Thân thì thời điểm này xe cũng bắt đầu đông dần lên và có những chiếc xe mô tô đậu sát lề, có lẽ là chờ mua bán gì đó, thì mặc dù là chúng tôi thấy là cũng đậu nhanh thôi nhưng mà không lên vỉa hè đậu, đậu sát lề như vậy thì cũng cản trở giao thông ở những xe bốn bánh mà muốn quẹo phải, có nhu cầu quẹo phải như vậy là cũng rất là cản trở, các bác tài chúng ta lưu ý ha. Rồi có một cái địa điểm khác, đó là cái tuyến đường ở chợ Bà Bộ, Nguyễn Văn Linh thuộc quận Bình Thủy, thì ngoài trời thì trời đang nhiều mây, có lẽ là một số địa điểm là sẽ có mưa, còn một số địa điểm không. Tuy nhiên là ngày hôm nay thì thời tiết thì cũng tương đối là cho đến thời điểm này thì cũng ủng hộ các bác tài chúng ta với tiết trời nắng nhẹ dịu mát. Thỉnh thoảng là một vài nơi có mưa. Khu vực chợ Bà Bộ dưới dốc cầu thì thấy là tấp nập mua bán vào chiều nay, thì các bác tài chúng ta cũng nhẹ nhẹ chân ga, bởi vì đây là khu chợ tập trung mua bán rất là nhiều, và đối với các bác tài mà xe mô tô thì cố gắng là khi mà chúng ta móc ngược lên cầu thì đừng có hạn chế chạy xe ngược chiều, như vậy là sẽ rất là nguy hiểm, mà chúng tôi cũng nhắc nhiều lần rồi, hãy lưu ý điều này quý bác tài nha. Và anh Thư và Quang Duy cũng sẽ còn trở lại để mà cập nhật tình hình giao thông qua hệ thống camera trên các tuyến đường, quý vị cùng theo dõi với chúng tôi.
Món quê quà quê, món quê quà quê.
Quý vị thân mến, trong thời đại công nghệ hiện nay thì có thể nói việc tạo ra những món quà lưu niệm được làm bằng len với nghệ thuật tinh xảo thì không chỉ mang đến sản phẩm đẹp, chất lượng mà còn thể hiện được giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống. Và có thể nói với sự kết hợp giữa vẻ đẹp của len và sự khéo léo từ đôi bàn tay của những người tạo nên sản phẩm, không những mang đến giá trị về món quà lưu niệm mà còn mang ý nghĩa và niềm vui cho cả người tặng và người được tặng nữa.
Vâng ạ, và càng ý nghĩa hơn mà khi những sản phẩm có giá trị nghệ thuật đó được tạo ra từ bàn tay của những người khuyết tật. Nhắc đến đây thì Quang Duy mời quý thính giả cùng lắng nghe cô Lê Thị Hồng Hoa, người có trên 50 năm kinh nghiệm với nghề thêu móc len, chia sẻ về tâm huyết truyền nghề của mình cho người khuyết tật để có cuộc sống ổn định hơn trong tiết mục Món quê quà quê hôm nay quý vị nha.
Thưa quý vị, với hơn 20 năm miệt mài dạy nghề thêu và móc len miễn phí cho người khuyết tật, cô Lê Thị Hồng Hoa và các học trò đã sản xuất hơn 60 loại sản phẩm từ len để kinh doanh tại cơ sở Hoa Đang Móc ở đường Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, giúp cho người khuyết tật có việc làm, tự nuôi sống bản thân.
Vào năm 2003, tôi có xin hợp đồng dạy nghề thêu móc cho các em khiếm thính tại trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ. Thì trong quá trình dạy thì tôi nhận thấy các em khiếm thính mặc dầu là không nghe, không nói được, nhưng trong công việc thêu móc thì nhận thấy mình truyền tải những kiến thức thì các em đều làm được hết. Các em thông minh mà làm thì rất là chăm chỉ. Đến năm 2006 là tôi mới là mở cái cơ sở tại nhà để dạy miễn phí. Mình nhận thấy là các em khiếm thính nó cũng chưa có một cái công việc gì để mà các em làm để tự kiếm sống. Mong muốn là giúp cho các em vừa có việc làm từ cái đôi bàn tay công sức của các em làm ra thì các em sẽ kiếm được tiền để mà tự nuôi sống bản thân. Từ đó thì các em sẽ có cái niềm tin, không có mặc cảm.
Như cô Qua chia sẻ, để sản xuất ra sản phẩm, mỗi em sẽ làm từng công đoạn tùy thuộc vào điều kiện và khả năng của mình. Như bạn thì móc len ra từng miếng, có bạn thì ráp lại thành phẩm, lại có người thêu bông hoa và hình là thú cưng lên những sản phẩm hoàn chỉnh. Đối với người khuyết tật vận động nhà ở xa, sự đi lại khó khăn, cô Qua hỗ trợ bằng cách mang vật liệu đến tận nhà, trực tiếp đào tạo tận tình rồi đem sản phẩm của họ đi bán. Còn đối với những người khiếm thính, việc đi lại thuận lợi hơn thì mỗi ngày các bạn đến cơ sở để cô hướng dẫn làm trực tiếp cũng như học và cập nhật thêm nhiều mẫu mới để tạo ra sản phẩm thêm đa dạng và phong phú hơn. Và để các học trò của mình có thêm thu nhập ngoài việc đi dạy và kinh doanh tại cơ sở, cô Qua còn mang sản phẩm đi bán ở nhiều nơi. Chúng ta cùng lắng nghe em Hồ Thị Bé Mến với hơn 10 năm đồng hành cùng với cô Qua chia sẻ thêm.
Khi mọi người mà đến đây thì cô sẽ cung cấp gọi là nguyên vật liệu miễn phí, rồi cô dạy nghề miễn phí luôn. Khi làm được những sản phẩm thì cô sẽ trả tiền trước, rồi sau đó cô mới thu sản phẩm đó cô đi bán để tiếp tục duy trì cái công việc, tạo việc làm cho mấy bạn. Trong quá trình làm việc thì em hỗ trợ cô như đi bán hàng, đi giao hàng, rồi hỗ trợ sắp xếp những cái việc làm cho mấy bạn về nhà làm hoặc tại chỗ. Rồi hỗ trợ cô làm những giấy tờ để đi xin khi những cái dịp lễ hội, hội chợ đặng đi kiếm đầu ra cho mấy bạn khuyết tật. Mấy bạn làm từ những thun mũi thêu, mũi móc đơn giản thì bây giờ mấy bạn làm được những cái mũi phức tạp hơn, thêu những cái mẫu mã nó bự to hơn và nó phức tạp hơn. Những cái học viên mới thì mấy bạn cũng tập tành từ những cái miếng nhỏ thêu những cái con cá, cá ngựa, cá heo nhỏ nhỏ. Thì bây giờ mấy bạn đã giống như là tay nghề mấy bạn được lên rồi, mấy bạn thêu được những mẫu lớn hơn, phức tạp hơn. Đặc biệt là như bạn Tiết thì là bạn là mới vô có 3 tháng thôi, nhưng mà bạn đã thiêu cái tay nghề bạn rất là, cái nét nó rất là sắc nét và thiêu nó rất là nhanh. Còn đối với Lam thì tuy chậm nhưng mà bạn Lam rất là kỹ tính, nên bây giờ cái nét mũi thiêu của Lam cũng rất là sắc sảo và bây giờ cái tay nghề cũng rất là lên cao rồi. Nên em cũng cảm thấy là đồng hành với cô giúp được cho mấy bạn thì em cảm thấy cũng rất là vui khi mà những cái công sức của mấy bạn làm ra nó có những kết quả, những cái sản phẩm đẹp.
Dần đó là những chia sẻ của em Hồ Thị Bé Mến sau hơn 10 năm đồng hành cùng cơ sở Qua Đan Mốc. Sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe cảm nhận của hai em khuyết tật vận động, đó là Nguyễn Thị Ánh Tuyết ở phường Trường Lạc của Ô Môn và Võ Nguyễn Nhật Lam ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ quý vị nhé.
Em học hết từ tháng 9 năm nay, tới bây giờ học được trên mười mấy mẫu sản phẩm gồm các loại khác nhau như hoa và động vật. Em thích cái nghề hiêu này, nó giúp cho em có việc làm và kinh tế giúp cho gia đình, không làm gánh nặng cho mẹ em.
Em đã học hơn một năm, em cảm thấy rất là vui vì có cô tận tình chỉ dạy em đeo cái bơ, con mèo, cái tì, con gấu, với bông. Em đeo trên cái túi vỏ sách, bóp, vỏ, ba lô.
Thưa quý vị, ngoài các sản phẩm từ móc len và tạo hình bằng mũi thêu xinh xắn trên các sản phẩm để bán, tại cơ sở Qua Đan Mốc còn thực hiện theo yêu cầu của khách hàng đặt làm quà tặng hoặc làm đồ dùng yêu thích cá nhân. Cô Lê Thị Hồng Qua nói thêm.
Nói chung thì ở đây cơ sở tôi là có thể khách hàng sẽ đặt theo như lúc Giáng sinh thì có thể thêu những mẫu về Giáng sinh, về Tết thì mình có thể thêu những loại hoa, hoặc là vào những mùa Halloween thì cũng có thêu được những hình về Halloween, đó là theo ý của khách hàng khi mà đến với cơ sở Qua Đan Mốc.
Quý vị thân mến, qua những chia sẻ của cô Lê Thị Hồng Qua và các bạn khuyết tật tại cơ sở Hoa Đan Mốc, số 206/41/10A đường Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chúng ta thấy rằng họ đã tạo ra những sản phẩm không chỉ đẹp chất lượng mà còn ý nghĩa. Chúng tôi rất là mong rằng những ai quan tâm thì có thể ghi lại cái địa điểm trên. Một lần nữa xin nhắc lại cơ sở Hoa Đan Mốc, số 206/41/10A đường Sông Hậu ha. Và trong khí trời se lạnh của mùa đông cũng như những ngày Noel cận kề thì một chiếc áo khoác bằng len hay chiếc nón len hoặc những cái móc khóa bằng len sẽ là một gợi ý về những món quà tuyệt vời dành tặng cho người thân, đặc biệt là các bé yêu nhà mình. Ngoài ra thì khi mà chúng ta mua những cái món đồ của những người khuyết tật thì chúng ta cũng đóng góp một cái phần nhỏ để giúp họ duy trì cuộc sống, để cảm thấy mình có ít hơn, có đóng góp cho xã hội. Chúng tôi cũng rất là mong sẽ lan tỏa cái chương trình hôm nay cũng như là lan tỏa bài viết hôm nay đến tất cả quý thính giả để mà có dịp chúng ta ủng hộ những sản phẩm của người khuyết tật quý vị nha. Xin được tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý về giao thông. Thưa quý vị, theo kế hoạch đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ có 26 tuyến xe buýt gồm 11 tuyến nội thành và 15 tuyến liền kề, tổng chiều dài mạng lưới tuyến khoảng hơn 1.000 km. Theo như Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, với 26 tuyến xe buýt nội thành và liền kề, tổng chiều dài mạng lưới như chúng tôi đã giới thiệu là khoảng hơn 1.000 km thì cơ bản phủ kín mạng lưới tuyến kết nối tất cả các nội ô trong thành phố cũng như là các tỉnh liền kề.
Và cũng theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, giai đoạn sau năm 2025 thì thành phố định hướng phát triển thêm 3 tuyến liền kề và 5 tuyến nội thành. Như vậy, trên địa bàn thành phố phát triển 34 tuyến xe buýt với 16 tuyến xe buýt nội thành và 18 tuyến liền kề với tổng chiều dài mạng lưới tuyến là khoảng hơn 1.222 km. Đến giai đoạn này thì mạng lưới các tuyến xe buýt của thành phố Cần Thơ về cơ bản sẽ phủ khắp hầu hết các trục đường chính của thành phố. Từ đó thì kết nối đô thị trung tâm với các đô thị các tỉnh lân cận, kết nối các khu dân cư, khu công nghiệp, tạo sự liên quan trong lựa chọn hình thức di chuyển hàng ngày bằng xe buýt của người dân thành phố Cần Thơ. Với kỳ vọng là vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sẽ trở thành sự lựa chọn không thể thiếu của đại bộ phận nhân dân, cán bộ, công nhân và người lao động.
Để tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phục vụ tối đa lợi ích người dân và thực hiện hiệu quả đề án 06, Bộ Công an đã ký ban hành thông tư số 79/2024 quy định về cấp thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.
Trong đó thì mở rộng phạm vi đăng ký trực tuyến lần đầu toàn trình, bổ sung thêm đối với xe nhập khẩu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 cho chủ xe là công dân Việt Nam có tài khoản định danh mức độ 2. Các doanh nghiệp nhập khẩu xe phải cung cấp số máy, số khung có đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp, dán mặt sau chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Quá trình triển khai, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông và Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an tăng cường công tác hướng dẫn tại các điểm đăng ký xe để kịp thời hướng dẫn người dân và cán bộ đăng ký xe thực hiện.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng anh Thư và Quang Duy trong 40 phút của chương trình Giờ Cao điểm Giao thông FM 97,3 MHz được phát trực tiếp từ 16h40 phút đến 17h20 phút thứ Hai đến thứ Bảy. Chương trình đồng thời cũng đang được trực tuyến trên trang web canthoradio.vn cũng như là app Cần Thơ Plus. Và trước khi theo dõi những nội dung tiếp theo cũng như là gặp gỡ phóng viên điểm nóng giao thông, mời quý vị cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.
Sao nghe quá đắng cay. Mùa đông anh gặp em cũng là lần anh nhìn thấy được cảm giác ấm áp và sẽ không bao giờ phai. Đêm nay cô đơn theo anh cũng đã muộn rồi, vậy mà sao không tỉnh giấc nói trắng yêu. Dần qua nhưng tình anh vẫn ở đó, vì anh biết anh sẽ chẳng thể nghĩ đến em. Phải yêu em như bao nhiêu, mong chờ bao nhiêu thì em mới hiểu thấu. Cớ sao em lại vô tâm hững hờ bỏ mặc riêng anh. Nếu như em là cơn mơ mỗi ngày anh mơ, anh chẳng muốn thức giấc vì anh biết anh không thể quên đi một người anh đã yêu. Đêm nay cô đơn theo anh đến mỗi giây, vì lời em nói sao nghe quá đắng cay. Mùa đông anh gặp em cũng là lần anh nhìn thấy được cảm giác ấm áp và sẽ không bao giờ phai. Đêm nay cô đơn theo anh cũng đã nhiều rồi, vậy mà sao không tỉnh giấc nói trắng yêu em. Mùa đông đang dần qua nhưng tình anh vẫn ở đó, vì anh biết anh sẽ chẳng thể nghĩ đến em. Phải yêu em như bao nhiêu, mong chờ bao nhiêu thì em mới hiểu thấu. Cớ sao em lại vô tâm hững hờ bỏ mặc riêng anh. Nếu như em là cơn mơ mỗi ngày anh mơ, anh chẳng muốn thức giấc vì anh biết anh không thể quên đi một người anh đã chẳng thể ngừng yêu phút giây. Dù cho mai về sau chỉ mỗi anh đắm say, anh sẽ luôn ở đây và ôm giấc mơ. Phải yêu em như bao nhiêu, mong chờ bao nhiêu thì em mới hiểu thấu. Có khi em về bên ai sẽ làm em vui, hạnh phúc mà em muốn giữ lấy. Có khi em cầm tay ai thật chặt bỏ mặc nơi ai. Gió đông lại về nơi đây giá lạnh hơn xưa, vì em đã đi mất từng cơn gió trôi qua. Mùa đông kia chỉ còn lại cô đơn vì anh biết anh không thể quên đi một
liên quan đến quy định đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe. Thì thưa quý vị, mới đây Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 35 quy định về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, đào tạo kiểm tra chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1, 2025. Và điểm mới đáng chú ý đó là có thay đổi so với quy định hiện hành liên quan đến người có giấy phép lái xe mà quá thời hạn sử dụng.
Và theo đó thì người có giấy phép lái xe các hạng như là B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE quá thời hạn sử dụng dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch lý thuyết theo quy định. Giấy phép lái xe quá hạn từ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường trường. Thông tư mới của Bộ Giao thông Vận tải cũng quy định là người có giấy phép lái xe thuộc các hạng nêu trên bị mất nhưng mà quá cái thời hạn sử dụng dưới 1 năm thì phải dự sát hạch lý thuyết. Còn quá thời hạn từ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch cả lý thuyết và thực hành. Giấy phép lái xe thuộc trường hợp này thì phải có tên trong hồ sơ của Sở Giao thông Vận tải, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ xử lý. Điều này có nghĩa là người có giấy phép lái xe quá hạn, dù chỉ một ngày thôi, khi mà muốn đổi sang giấy phép lái xe mới thì sẽ phải thi sát hạch lại.
Cầu Đại Ngãi, cây cầu giao thông lớn thứ hai tại Việt Nam vừa được khởi công, góp phần kết nối giao thông chiến lược khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dự án này nằm trên tuyến quốc lộ 60 với tổng chiều dài 15 km, bắt đầu từ điểm giao quốc lộ 54 ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh và kết thúc tại quốc lộ Nam Sông Hậu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Tổng chiều dài hơn 3 cây số, trong đó phần cầu chính dài 2,59 km với thiết kế dây văng hiện đại. Mặt cầu rộng hơn 21 m đáp ứng tiêu chuẩn giao thông đường bộ hiện đại. Thời gian thi công dự kiến kéo dài 1.250 ngày với mục tiêu hoàn thành vào tháng 6 2028. Cầu Đại Ngãi giúp rút ngắn khoảng cách 80 km so với tuyến quốc lộ 1A khi di chuyển từ các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu về thành phố Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ giảm chi phí vận tải thời gian đi lại mà còn mở rộng giao thương, tạo động lực phát triển kinh tế và xã hội cho toàn vùng. Thường vào dịp cuối năm khi nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa vật liệu xây dựng tăng cao thì tình trạng xe quá khổ quá tải, xe chở khách quá số người quy định diễn ra khá phổ biến. Và để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra từ tháng 12 này.
Và theo đó thì từ ngày 15 tháng 12 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương trong cả nước sẽ mở cao điểm bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Và theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, đối với xe kinh doanh vận tải sẽ tập trung kiểm tra xử lý một số vi phạm như là xe quá khổ quá tải, xe chở quá số người quy định, xe không gắn thiết bị giám sát hành trình hoặc là có gắn nhưng mà thiết bị không hoạt động, xe chở khách dừng đổ đón khách không đúng nơi quy định, lái xe sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.
Ngày 10 tháng 12, trên mạng xã hội chia sẻ video ghi lại tình huống người đi xe máy nhanh chóng cứu nguy khi một học sinh đạp xe sắp đi vào điểm mù của ô tô tải. Theo đó, thì người đàn ông đi xe máy đã nhanh tay kéo cháu bé đi xe đạp trước khi cháu đi vào điểm mù của xe tải. Tình huống diễn ra tại ngã tư giao giữa đường Thinh Lan và đường Trương Hán Siêu, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Hình ảnh được camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại. Và video này sau khi đăng tải đã nhận về cơn mưa lời khen, hàng chục ngàn lượt bình luận thả tim và chia sẻ. Hôm qua đây thì cũng là bài học dành cho các lái xe hay các em học sinh khi mà lưu thông trên đường. Lái xe an toàn thì chúng ta đều biết là cần sự tập trung, nhưng mà mới đây một đoạn clip đăng trên mạng xã hội ghi là hình ảnh người phụ nữ một tay cầm vô lăng, tay kia thì cầm micro hát karaoke. Do không thuộc lời, người phụ nữ này vừa lái xe vừa nhìn vào điện thoại của người ngồi kế bên ghế phụ để xem lời bài hát.
Và đoạn clip cũng thể hiện là trên xe còn có 4 người phụ nữ. Khi mà kết thúc bài hát thì những người trên xe đều giơ hai ngón tay chào người xem, đồng thời hô 1, 2, 3 vô. Rồi nhiều người tỏ ra rất là bức xúc về hành vi xem thường luật giao thông, xem thường tính mạng của những người trên xe và đề nghị ngành chức năng xử lý thật nghiêm nữ tài xế để làm gương cho người khác. Và qua sự việc thì ngành chức năng cũng đã nắm và xác minh được sự việc. Theo đó thì nữ tài xế vừa lái xe vừa hát karaoke tên là X, trú tại xã Hòa An, huyện Krông Bắc. Bà X là chủ một nhà hàng tiệc cưới tại địa phương này.
Quý vị thân mến, check-in là xu hướng của giới trẻ, nhưng check-in sao cho an toàn thì mọi người cần phải lưu ý để tránh trường hợp đáng tiếc như cô gái trẻ mà trong đoạn video được quay lại cách đây vài ngày tại Đà Lạt. Theo đó thì một cô gái thản nhiên đứng giữa đường chụp ảnh cho bạn, còn người bạn thì đang đứng tạo dáng trên vỉa hè, nơi được trang trí hoa quả vô cùng đẹp và lung linh. Một người tham gia giao thông đã phải tránh đường cho cô gái, sau đó một người khác đi tới đã không kịp tránh, tông chính diện vào cô gái, cả hai cùng ngã nhào ra đường. Từ sự việc trên cho thấy, chụp hình đẹp thì ai cũng thích phải không thưa quý vị, nhưng cũng cần lưu ý đến an toàn của bản thân, đừng vì những tấm ảnh đẹp mà gây nguy hiểm cho mình và những người xung quanh. Quý vị thân mến, những ngày qua thì khúc đầu đường Nguyễn Văn Linh hướng từ dốc cầu Hưng Lợi đến nút giao giữa đường Nguyễn Văn Linh với đường 30 tháng 4 thì cũng đang thực hiện công trình cải tạo lại mặt đường. Một phần đường được rào chắn lại nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện. Nhất là vào giờ cao điểm buổi sáng buổi chiều thì lượng xe cũng rất là đông đúc đổ về cái tuyến đường này. Và để biết được tình hình giao thông thực tế hiện nay ra sao thì cũng như là những lưu ý khi lưu thông qua đây thì chúng tôi mời quý vị gặp gỡ phóng viên Điểm Nóng Mỹ Tiên nha.
Xin được kết nối với chị Mỹ Tiên ạ.
Dạ, xin chào các host của chương trình, xin chào quý thính giả và quý bác tài ạ.
Dạ, chị Mỹ Tiên ơi, hiện tại thì tình hình thời tiết bên ngoài Phùng Thu cũng như là lưu lượng phương tiện qua lại khu vực này như thế nào chị?
Hôm nay thì Mỹ Tiên thấy tình hình thời tiết ở đây thì hơi âm u một chút, tuy nhiên thì hiện tại thì không có ảnh hưởng gì đến tình hình giao thông ở cái khu vực này. Nhưng mà mình cảm nhận được là mọi người cũng hơi khá vội vã hơn một tí chút xíu thôi. Bên cạnh đó thì Mỹ Tiên thấy là lượng phương tiện qua đây thì phải nói rất là đông rồi. Ở đây là cái vị trí kết nối với cầu Hưng Lợi nè, rồi kết nối lên đường quốc lộ 91 để mà đi ra những cái quận huyện ngoại thành nữa. Cho nên giờ này thì lượng phương tiện phải nói là nhộn nhịp hơn so với những cái khung giờ khác. Và Mỹ Tiên thấy là ở đây thì cũng có rất nhiều hàng quán nữa và bán những cái thức ăn vào buổi chiều như thế này, cho nên là mọi người đến đây cũng đông hơn đó.
Dạ, rồi lúc trưa thì đi ngang đoạn đường này thì em thấy công trình cải tạo mặt đường thì đang thực hiện và cái xe cộ thì rất là khó khăn di chuyển. Vậy thì hiện tại bây giờ thì qua quan sát thì chị Mỹ Tiên cho biết tiến độ thực hiện công trình ra sao chị?
Hiện tại thì Mỹ Tiên thấy là đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh mà dưới chân cầu Hưng Lợi hiện tại thì cũng đang thực hiện công trình là đào xuống một phần mặt đường. Và thêm vào đó thì đối với đầu đường Nguyễn Văn Linh, chỗ nút giao 30 tháng 4 và Nguyễn Văn Linh thì cái đoạn này cũng hoàn thành rồi. Tuy nhiên thì Mỹ Tiên thấy là cái phần nhựa đường, mặt đường á, giữa cái phần mới và phần cũ á, thì nó cũng cái mí đường thì nó chưa được đồng đều, có chỗ cao, chỗ thấp, cho nên là cũng khó để mà xe máy giữ thăng bằng thật tốt đi qua cái vị trí này. Bên cạnh đó thì Mỹ Tiên thấy công trình đang thực hiện dần dần tới gần sát với chân cầu Hưng Lợi rồi. Không chỉ hôm nay thì tôi thấy là không chỉ hướng là từ cầu Hưng Lợi đến nút giao 30 tháng 4 Nguyễn Văn Linh, mà cái hướng ngược lại từ nút giao 30 tháng 4 Nguyễn Văn Linh tới cầu Hưng Lợi cũng đang thực hiện một cái phần cải tạo mặt đường tương tự. Rồi thêm vào đó là đầu đường Nguyễn Văn Linh hướng từ nút giao 3 tháng 2 cho đến là nút giao 30 tháng 4 Nguyễn Văn Linh cũng đang thực hiện một cái phần cải tạo mặt đường. Nói chung là mình thấy là trong một cái đoạn đường ngắn như vậy nhưng mà tới có đến 3 cái vị trí cải tạo mặt đường. Nhưng mà theo Mỹ Tiên quan sát thì có những cái vị trí mà mình, cái phần rào chắn của mình nó chưa có được đảm bảo, có những cái sợi dây chăng mà nó rơi xuống đường, rồi có những vị trí thì nó không có đủ dây chăng, cho nên là mình thấy là cái này chủ yếu là do ý thức của mọi người đi qua đây để mà chú ý quan sát nhiều hơn thôi. Cho nên là mình nghĩ là mình mong là cái công trình cải tạo này cũng sớm hoàn thành để mọi người đi qua đây thuận tiện hơn đó ạ.
Yeah. Và thêm vào đó thì tại khu vực này thì có nhiều hàng quán đó chị. Vậy thì trật tự mua bán có được thực hiện nghiêm túc như những ngày, đặc biệt là trong giờ cao điểm như thế này không chị?
Theo Mỹ Tiên thấy thì do ở khu vực này có nhiều cái cửa hàng bán hải sản tươi sống nè, rồi những cái hàng quán mà bán thức ăn vào giờ tan tầm này, có cả những cái nhà hàng khách sạn ở đây nữa, cho nên là thu hút mọi người đến mua rất là nhiều. Có những vị trí mà mọi người dừng xe ở dưới lòng đường để mà mua hàng nữa. Và thêm vào đó thì có những cái trường hợp mình đi vào những cái hàng quán nhưng mà mình không có bật xi nhan trước nè, ra vào hàng quán mà không có chú ý quan sát kỹ mà đi một cách rất là chủ quan. Và thêm vào đó là có những cái trường hợp từ những cái hàng quán bị tiên thấy nha, chạy ngược chiều một đoạn rất là xa ở trên đường Nguyễn Văn Linh này để lên dốc cầu Hưng Lợi luôn. trong khi đó thì có những cái phương tiện mà từ trên dốc cầu đổ xuống với tốc độ nhanh nữa, cho nên mình thấy tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ mất an toàn.
Dạ, vậy thì lúc này thì các bác tài rất là muốn nghe những lưu ý cho người tham gia giao thông từ chị Mỹ Tiên chị ạ.
Hiện tại thì Mỹ Tiên thấy đoạn đường Nguyễn Hữu Huynh này có những cái chỗ mà vị trí xe rác tập kết á, cho nên nó cũng ảnh hưởng một phần đến cái phần làn đường bên phải dành cho xe máy, cho nên mọi người khi mà lưu thông qua đây thì chúng ta cũng chú ý quan sát, cũng như là những người đi đường thì chúng ta cũng lưu ý là không vứt rác thêm để cho cái rác ở đây nó thêm cái vấn đề vệ sinh ở đây được đảm bảo hơn nè. Và đặc biệt là đi khi mà đi ngang những cái vị trí công trình thì đương nhiên là chúng ta phải tập trung hơn và quan sát rồi nhường đường cho nhau nữa. Thêm vào đó thì Mỹ Tiên thấy là gần đây là cái đường dân sinh ở hai bên cầu Hưng Lợi thì hiện tại thì cũng đang xuống cấp, là có những cái vị trí mà trơ đá, ổ gà, ổ voi liên tiếp, cho nên chúng ta đi ngang đây thì chúng ta cũng chạy với tốc độ vừa phải, và đặc biệt là chúng ta có thể bật đèn sớm hơn bình thường để có thể quan sát hơn, kỹ hơn và đảm bảo an toàn hơn ạ.
Dạ, xin được cảm ơn những thông tin rất là chi tiết từ phóng viên Mỹ Tiên. Và tất cả các bác tài lưu ý khi đi qua khu vực này đang có công trình cải tạo mặt đường, nên chúng ta chú ý quan sát để di chuyển an toàn nha.
Và không chỉ khu vực mà hướng dốc cầu Hưng Lợi đến nút giao giữa đường Nguyễn Văn Linh với đường 34 thì đang thực hiện phần nâng cấp mặt đường, mặt cầu đâu ạ. Mà như hồi nãy thì chúng tôi cũng đã thông tin với quý vị thì hiện nay thì cũng gần cuối năm rồi. Cuối năm thì đơn vị thi công đang tiến hành sửa chữa lại phần vỉa hè và mặt đường để tạo mỹ quan đô thị và việc đi lại của mọi người được êm thuận hơn. Do đó là trên các tuyến đường chúng ta lưu thông thì cũng chú ý sẽ có công trình thi công chạy theo hướng dẫn, và cũng chú ý quan sát giữ đúng tốc độ quý vị nha. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Giờ Cao Điểm Giao Thông hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.